trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có một đoạn kinh văn nói thành tựu bốn pháp. Là có thể khế nhập cảnh giới Pháp Hòa. Khế nhập cảnh giới Pháp Hòa chính là thành Phật. Pháp Hòa và Hoa Nghiêm là một không phải hai. Bốn pháp này là gì? Chúng ta không nương theo văn tự trong kinh, mà nương theo xu hướng mọi người nghe xong dễ dàng lãnh hội. Thứ nhất, tiếp thọ chư Phật hộ niệm. Theo nguyên văn, thứ nhất là di chư Phật hộ niệm. Tôi không dùng di mà dùng hai chữ tiếp thu. Vì sao vậy? Vì chư Phật hộ niệm là bình đẳng. Phật không đặc biệt hộ niệm ai. Ngài đối với tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới, hư không giới, hộ niệm bình đẳng. Thông qua vọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư Hiền Thủ, chúng ta đã hiểu. Trong kinh Hoa Nghiêm nói về diệu giác quả Phật là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là Phật, Phật cứu cánh viên mãn. Trú thường tịch quang, không phải trong cõi thực báo. Ngài ở cõi tịch quang, lấy trí tuệ đức tướng vốn có trong tự tánh, hộ niệm tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới, hư không giới. Hộ niệm đến mức độ nào? Đến di điểm của một sợi lông, một hạt bụi. Điều này ở trước chúng ta đã học. Vấn đề là chúng ta có muốn tiếp nhận hay không. Không muốn tiếp nhận, Đức Phật không miễn cưỡng. Ngài hoàn toàn thuận theo tự nhiên, gọi là pháp nhĩ như thị. Thế nào gọi là tiếp thu? Ta có cơ duyên nghe được một tiếng A-di-đà Phật, nghe được một câu danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát, chỉ cần nghe được một tiếng, chính là có nhân duyên. Nghe được có tiếp thu hay không? Tiếp thu nghĩa là sao? Thứ nhất là tâm hoan hỷ. Thứ hai là tin tưởng. Tin Phật, tin Bồ Tát. Tiến thêm một bước nữa là lý giải. thấu triệt hàm nghĩa trong danh hiệu. Trí tuệ đức tướng, tiếp theo là hiểu sâu nghĩa thú, sau cùng là phát nguyện niệm Phật, chấp trì danh hiệu. Đây gọi là hộ niệm. Nhân duyên này tất cả mọi người đều có. Có tiếp thu chăng? Có tiếp thu. Mức độ tiếp thu chưa đủ. Tiếp thu rất hời hợt, tiếp thu rất ít. Vì thế trong đời này chúng ta vẫn giải đại biến nhát, không chắc được thành tựu. Chúng ta không chú ý được sao? Làm sao để giúp chúng ta tiếp thu một cách sâu sắc, tiếp thu một cách mạnh mẽ? Như vậy phải dựa vào ba điều ở sau. Điều thứ hai là thực chúng đức bổn. Thực giống như trồng cây, dung bồi. Chúng là nhiều. Đức bổn, chúng ta nói về bốn căn bản. Đây là đức bổn. Đệ tử quy cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, sa di luật nghi. Đây là đức bổn. Đức bổn này nếu nói tóm lại chính là hiếu kính. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước nói rất hay, rất cụ thể. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, nghĩa là đã thực hành, thực hành đức bổn. Đã thực hiện hiếu thân tôn sư bốn nền tảng. Đồng học Tịnh Tông, học tập năm khoa mục, đây đều là đức bổn. Năm khoa mục là Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học Giới Định Tuệ, Lục Độ, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tuyệt đối không tách rời tiêu chuẩn này. Đầy đủ bốn nền tảng căn bản. Năm khoa mục này mới có thể tiếp nhận sự hộ niệm sâu sắc của chư Phật. Thứ ba là nhập chánh định tụ. Đây là nói trong cuộc đời mình có một phương hướng đúng đắn, có một mục tiêu chính xác. Cuộc đời này của chúng ta là vì điều gì? Vì đạt đến mục tiêu của mình, nhắm đúng phương hướng của mình. Một phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà. Chúng ta phát nguyện làm đệ tử Phật A Di Đà. Muốn làm đệ tử chân chánh của Ngài, chứ không phải là giả. Điều sau cùng là phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh. Đây nghĩa là phát Bồ Đề tâm. Trong tâm Bồ Đề quan trọng nhất là cứu tất cả chúng sanh, cứu tất cả chúng sanh. Phương tiện thiện xảo, lợi ích quần sanh. Chúng ta sanh vào thời đại này có thể nói là khổ nạn mà chúng sanh trên toàn thế giới phải gánh chịu, chưa từng có trong lịch sử. Khoa học kỹ thuật phát triển, khoa học kỹ thuật đem đến cho chúng ta một vài phương tiện trong cuộc sống. Đây là sự thật không thể phủ nhận, nhưng chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Tôi tin một người bình thường nếu tĩnh tâm tư duy, lập tức cảm nhận ra rằng chúng ta được không bằng mất, chúng ta mất mát quá nhiều nhưng đạt được thật nhỏ bé. Chúng ta trả giá điều gì? Trả giá của chúng ta là ngày tận thế. Trả giá là tất cả chúng sanh trên địa cầu bị diệt vong. Chúng ta trả một cái giá đau đớn thê thảm như thế. Có đáng chăng? Có một số người quả thật không biết điều này, trách tổ tông chúng ta vì sao không phát triển về phương diện khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật sớm nhất bắt đầu từ tổ tông. Vì sao không tiếp tục phát triển, khiến người khác cảm thấy giống như người đời sau giỏi hơn người đi trước? Người xưa biết, khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng, Nếu giáo dục thánh hiền không theo kịp, thì sự bi thảm của thế giới cũng theo đến. Nghĩa là nói khoa học kỹ thuật sớm đạt đến đỉnh cao ngày nào thì địa cầu sớm bị hủy diệt vào ngày đó. Các bậc thánh hiền xưa không muốn nhìn thấy chân tướng sự thật này. Từ bỏ con đường khoa học kỹ thuật, tăng cường giáo dục nhân văn, đặc biệt là chú ý phương diện luân lý đạo đức. Họ có lý, có trí tuệ chân thật, có tâm từ bi thật sự. Đức Phật nói thành tựu bốn pháp đó là có thể thành tựu ngay trong đời này. Thù thắng phước duyên nhất thừa được độ. Nói đến sau cùng là gì? Nói đến sau cùng chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này, chính là một câu sáu chữ hồng danh này. Ngày nay chúng ta có được mấy người nhận thức được kinh Vô Lượng Thọ? Không những độ mình, có thể độ tất cả chúng sanh. Có thể độ tất cả chúng sanh trong di điểm của một sợi lông, một hạt bụi. Thật không thể nghĩ bàn.